中之泪，我郎中大的泪里飘飘，那东归将来呀，万山泪落河，万家庄稼万丈烈沙。
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ sáu từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật Giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển, mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật Giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật Giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ sáu, ngày 17 tháng 11 dương lịch 2017, tức ngày 29 tháng 9 âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý thính giả nghe hai bức thâm bạch của Viện Hoa Đào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất kêu gọi cứu trợ bão lũ miền Trung và thông báo đại lễ hiệp kỳ hàng năm tại tu viện Lâm Quang, Huế.
Thông bạch cứu trợ đồng bào bị bão lũ miền Trung, Viện trưởng Viện Hoa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, kính gửi Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng tọa Đại Đức Tăng Ni, Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Điều hành, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Cư sĩ Giám đốc Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, đồng bào Phật tử quốc nội và hải ngoại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước hết, thừa lệnh Đức Tăng Thống, thay mặt Hội đồng Lưỡng viện, tôi xin thành kính gửi lời chia buồn đến tất cả đồng bào nạn nhân thiên tai bão lũ trong thời gian vừa qua đang phải gánh chịu những đau thương nghiệt ngã trên đất mẹ thân yêu. Kính thưa quý liệt vị, thiên thời, địa lợi, nhân hòa, từ lâu ba yếu tố mang lại hạnh phúc cho dân tộc, không còn hiện diện trên đất nước chúng ta. Những cơn lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá kinh hoàng đã vùi chôn con người và tài sản của đồng bào vô tội phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Chưa được khắc phục thì bão lũ đổ xuống miền Trung ruột thịt, nhất là cơn bão hung hãn số 12 Demre đã tàn phá Khánh Hòa, Nha Trang và các tỉnh lân cận chưa từng có trong 25 năm trở lại đây. Dân chúng đã khổ đau cùng cực vì thiên tai khốc liệt, lại vô cùng hoảng hốt vì thảm họa nhân tai do con người gây nên khi nhà nước và doanh nghiệp chỉ lo bảo vệ các hồ chứa, các đập thủy điện mà xem thường mạng sống và tài sản của người dân, nên đã xả lũ ào ạt khiến người dân không kịp chạy, tài sản không kịp di chuyển. Một vùng Thừa Thiên Huế và các tỉnh miền Trung nước ngập như trận lũ lụt lịch sử 1999, bao nhiêu người chết, bao nhiêu nhà cửa ngập trong cơn nước kinh hoàng, tài sản không còn, cá chết trắng sông, hoa màu gần như mất trắng. Ở đây, giáo hội chúng tôi cũng khẩn thiết kêu gọi quốc hội, nhà nước hãy cân nhắc lợi bất cập hại của hàng ngàn đập thủy điện thi nhau xây dựng vô tội vạ như những quả bom nước lơ lửng trên đầu người dân, gieo nỗi kinh hoàng sợ hãi cứ mỗi mùa mưa gió bão bùng. Những con sông thơ mộng trong xanh hiền hòa trên đất mẹ thân yêu của Giang Sơn gấm vóc đã đục ngầu hung dữ trên con đường xây dựng thiên đường xã hội chủ nghĩa. Kính thưa liệt quý vị! Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất trên 40 năm qua đã đối diện với nội ma, ngoại chướng, mong muốn tiêu diệt mạng mạch chánh pháp. Nhưng với tinh thần Bồ Tát Đạo, giáo hội không ngừng mang niềm an ủi đến những mảnh đời bất hạnh, khốn khó, bệnh tật, đói nghèo, nhất là nạn nhân thiên tai bão lụt, được Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hoa Đạo thực hiện không ngừng nghỉ. Nhờ sự đóng góp tích cực của đồng bào và Phật tử hảo tâm, nhất là các mạnh thường quân, luôn tin tưởng giáo hội để thông qua giáo hội tịnh tài và phẩm vật đến tận tay người cùng khổ. Thông bạch này kính xin chư liệt vị hãy hướng về quê hương bị nhân tai và thiên tai tàn phá, kính xin hướng về hàng vạn người dân có thân nhân bị chết, bị mất tích, hàng vạn người dân bị mất trắng cửa nhà và tài sản. Kính xin chư liệt vị thể hiện tinh thần tương thân tương ái, thể hiện tinh thần từ bi cứu khổ, hãy vận động tự thân và tha nhân hoan hỷ, đóng góp tịnh tài tịnh vật, một chút khi đói bằng một gói khi no, để Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa Đạo có thêm phương tiện cứu trợ khẩn cấp đến đồng bào ruột thịt khốn cùng, đang ngày đêm ra sức khắc phục hậu quả, nhằm xây dựng lại cuộc sống của gia đình và thân thuộc trước mọi tai ương mà họ đang khổ đau gánh chịu. Mọi sự giúp đỡ, kính xin gửi về Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội, Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Chùa Từ Hiếu, 59, Lô Dê, đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quan Thế Âm Bồ Tát, Phật lịch 2561, Tu Viện Long Quang, ngày 14 tháng 11 năm 2017, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, ấn ký, Tỳ Kheo Thích Thành Quang.
Thông bạch Đại lễ Hiệp Kỳ tại Tu Viện Long Quang, Huế, Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thành kính ngưỡng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đồng kính trình Chư Tôn Giáo phẩm Hội đồng Lưỡng Viện, kính gửi Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Giáo sư Giám đốc Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, Cư sĩ Giám đốc Phòng Liên lạc Phật giáo Quốc tế, đồng bào Phật tử quốc nội và hải ngoại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hàng năm đến ngày 23 tháng 10 âm lịch, tại Tu Viện Long Quang, nơi đặt văn phòng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thường cử hành Đại lễ Hiệp Kỳ nhằm tưởng niệm chư lịch đại tổ sư, chư thiền bối hữu công, chư anh linh thánh tử đạo, cầu nguyện thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, kỳ siêu cho những người đã hy sinh vì đại nghĩa dân tộc, chiến sĩ trận vong, chiến tranh và thiên tai nạn vong, cùng hương linh thân nhân đồng bào Phật tử quá cố. Đây là nghi lễ truyền thống tri ân và báo ân những ai từng góp công xiển dương chánh pháp và bảo vệ quê hương. Trước đây có từ 2 đến 3 ngàn người về Tu Viện Long Quang tham dự. Nhưng kể từ năm 2014, khi cố Đại lão Hòa Thượng Thích Như Đạt, viện chủ Tu Viện Long Quang đảm nhiệm chức vụ viện trưởng Viện Hóa Đạo, thì nhà cầm quyền Cộng sản có chính sách ngăn cấm chư tăng và Phật tử tham dự đại lễ một cách thô bạo. Dù vậy, với tấm lòng kiên cường, hàng ngàn Phật tử vẫn tìm mọi cách về Tu Viện Long Quang cử hành đại lễ. Trước tình hình khó khăn mới, nhất là sau khi cố Đại lão Hòa Thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo viên tịch, Đức Đệ Ngũ Tăng Thống ban hành giáo chỉ số 14, huấn lệnh cho Ban Chỉ đạo Viện Hóa Đạo, tùy hoàn cảnh tổ chức Đại hội Khoáng Đại 10 Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nhằm tu chỉnh hiến chương và bồi đắp nhân sự giáo hội nhân Đại lễ Hiệp Kỳ năm 2015. Lợi dụng sự kiện này, nhà cầm quyền địa phương đã xuyên tạc tinh thần Đại hội Khoáng Đại 10 nhằm ngăn cấm lễ hiệp kỳ. Nhiều chư tăng ở xa vừa đến tu viện liền bị trục xuất hoặc ngăn cấm chư tăng từ phương xa về tham dự. Hàng trăm huynh trưởng gia đình Phật tử trên toàn quốc bị mời làm việc, buộc cam kết không được đến Tu Viện Long Quang, nơi mà chính quyền vu cáo là ổ phản động. Tuy vậy, Đại lễ Hiệp Kỳ các năm tiếp theo vẫn được tổ chức chú đáo nhờ sự uy dũng của chư tăng trong Hội đồng Lưỡng Viện, chư tăng Tu Viện Long Quang và Phật tử các giới, đem lại kết quả thành công viên mãn. Năm nay, 23 tháng 10, Đinh Dậu, nhằm ngày 10 tháng 12 năm 2017, Đại lễ Hiệp Kỳ lại về trong cảnh khốn khổ của người dân cả nước trước thiên tai, bão lụt, tàn phá quê hương, sinh mạng, cửa nhà và tài sản của đồng bào ruột thịt. Mặc bao khó khăn, Hội đồng Lưỡng Viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hiệp ý với chư tăng Tu Viện Long Quang tổ chức Đại lễ Hiệp Kỳ thật đơn giản nhưng thanh tịnh và trang nghiêm, để tất cả Phật tử phát đại bi tâm, tưởng niệm và tri ân những người đã khuất, để chúng ta còn có được ngày nay tự hào sống trong chính nghĩa của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Nên hết lòng trông đợi những bàn tay chia sẻ của Phật tử trong và ngoài nước cho Đại lễ Hiệp Kỳ viên thành. Viện Hóa Đạo và chư tăng Tu Viện Long Quang thành kính cung thỉnh chư Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử các giới tùy phương tiện tham dự để tưởng niệm công đức chư lịch đại tổ sư, chư tiền bối hữu công, chư anh linh thánh tử đạo, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, đồng bào và Phật tử sớm thoát khỏi tai ương, sớm tìm lại tự do và an lạc. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Phật lịch 2561, tu viện Long Quang, ngày 14 tháng 11 năm 2017, tức ngày 26 tháng 9 Đinh Dậu, viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Tỳ Kheo Thích Thanh Quang.
Đài Á Châu Tự Do vừa loan tin bản phúc trình của tổ chức Freedom House ở Hoa Kỳ về tự do Internet trên thế giới. Qua bản phúc trình này, Việt Nam đứng hàng thứ 76 trên 100 quốc gia bóp xiết tự do Internet. Xin mời quý chị nhà nghe thêm chi tiết.
Giám đốc dự án Tự do Internet Sanja Kelly giải thích hành động thao túng của các chính phủ thường khó phát hiện và khó khăn hơn nhiều để chống lại các hình thức kiểm duyệt khác, chẳng hạn như chặn trang web. Tổ chức nhân quyền Freedom House thực hiện báo cáo Tự do Internet năm 2017 ở 65 quốc gia và phát hiện có 30 chính phủ sử dụng các hình thức thao túng tạo sai lệch những thông tin trực tuyến. Các nhà bình luận được trả tiền để làm công việc này. Và bản phúc trình năm nay đánh dấu 17 năm liên tục suy giảm chung về tự do Internet toàn cầu, được cho là hậu quả của việc chính phủ thao túng cũng như có nhiều nỗ lực để lọc và chặn thông tin trực tuyến. Bản báo cáo còn cho thấy các chính phủ của ít nhất 14 quốc gia đã hạn chế quyền tự do Internet trong nỗ lực giải quyết thao túng nội dung, ví dụ như Ukraine chặn các dịch vụ có xuất xứ từ Nga trong nỗ lực ngăn chặn tuyên truyền ủng hộ Nga. Theo báo cáo thì trong 10 chủ điểm được đưa ra, chính quyền Việt Nam kiểm duyệt 8 chủ điểm, Hà Nội xếp thứ 76 trên 100 quốc gia.
This year's report focuses heavily on the growing trend of government manipulating social media to undermine democracy.
Lên tiếng tại buổi công bố bản phúc trình thường niên về tự do Internet năm 2017 tại thủ đô Washington, bà Sanja Kelly, Giám đốc dự án Tự do Internet của Freedom House cho biết, có thêm nhiều chính phủ thao túng truyền thông mạng xã hội, cũng như đàn áp các nhà bất đồng chính kiến trực tuyến, như là một động thái đe dọa dân chủ nghiêm trọng, tăng từ 23 lên 30 chính phủ trong vòng một năm qua. Nga và Trung Quốc được nhắc đến trong bản phúc trình là hai quốc gia tiên phong sử dụng các nhà bình luận được trả lương và các chương trình chính trị để tuyên truyền cho chính phủ. Nhưng giờ đây, cách thức này đã lan rộng ra toàn cầu, và sự lan rộng nhanh chóng như thế có thể gây ảnh hưởng đến dân chủ cùng các hoạt động dân sự. Bản phúc trình cho thấy số liệu trong năm qua có đến 87% dân số thế giới sử dụng Internet, trong đó bao gồm 23% được hưởng tự do Internet, 28% Internet không hoàn toàn tự do, 36% không có tự do Internet, và 13% không thể truy cập Internet. Bà Sanja Kelly nhấn mạnh, các số liệu vừa nêu được cho là hậu quả của việc chính phủ thao túng truyền thông mạng, như tung tin giả mạo hay đưa tin sai lệch, cũng như có nhiều nỗ lực để lọc và chặn thông tin trực tuyến. Giám đốc dự án Tự do Internet của Freedom House nói rằng,
We found that these types of online manipulation actually played a role in elections in 18 countries over the past year alone.
Chúng tôi nhận thấy các thể loại hình thức thao túng truyền thông mạng đóng vai trò quan trọng trong các cuộc bầu cử ở 18 quốc gia chỉ trong năm 2016. Điều này nhắc nhở chúng ta không chỉ tập trung vào việc thao túng truyền thông mạng ở Hoa Kỳ và châu Âu, mà đó là xu hướng toàn cầu. Tôi có thể nêu ra vài trường hợp ví dụ như Philippines sử dụng quân đội để đưa những thông tin ủng hộ các chính sách của chính phủ, cũng như chiến dịch diệt trừ ma túy một cách tàn bạo tại nước này. Chúng ta cũng có thể thấy hình thức thao túng thông tin mạng xã hội như thế ở Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.
Việt Nam được xếp điểm số 76 trên thang điểm 100 lọt vào danh sách các quốc gia không có tự do Internet. Bản phúc trình liệt kê tự do Internet ở Việt Nam trong năm 2017 bị kiểm soát chặt chẽ do sự gia tăng bắt bớ và đe dọa. Nhiều nhóm blogger và dân sự bị cảnh sát trấn áp và dùng vũ lực tịch thu các thiết bị điện tử. hàng chục người bị bắt giữ và bỏ tù theo các điều luật mơ hồ như 88-258 trong Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Các vụ biểu tình phản đối thảm họa môi trường biển do nhà máy Formosa Hà Tĩnh thải độc tố ra biển bùng nổ từ tháng 4 năm 2016 kéo dài cho đến năm 2017 được nêu ra trong bản phúc trình như là bằng chứng rõ ràng cho việc đe dọa và bắt bớ các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam. Bản phúc trình cũng đề cập đến chính phủ kiến tạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kể từ khi điều hành quốc gia hồi giữa năm 2016 đến nay đã không có một biểu hiện nào cho thấy cố gắng cải thiện môi trường tự do Internet. Trong bản phúc trình còn cho biết sau khi một vài blogger được trả tự do khi Việt Nam ký kết Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, thì lại gia tăng bắt bớ kể từ 6 tháng cuối năm của năm 2016. Theo số liệu ghi nhận của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, tính đến thời điểm tháng 4 năm 2017, ít nhất 19 nhà hoạt động xã hội bị bắt giữ vì bày tỏ chính kiến trên mạng xã hội, và báo cáo cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội lại có đợt đàn áp mới vào mùa hè năm 2017. Giám đốc báo cáo Tự do Internet, ông Arian Shabazz nói với AFA về tình hình tự do Internet năm 2017 của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
What we saw in Vietnam and also around the region was the increased use of.
Chúng tôi ghi nhận ở Việt Nam và trong khu vực có sự gia tăng thao túng truyền thông mạng. Việt Nam cũng như một số các quốc gia kiểm soát gắt gao ý kiến của người dân, và đó là điều rất đáng quan ngại. Việt Nam bị xếp vào danh sách quốc gia không có tự do Internet cùng với Thái Lan và Myanmar, mà có thể được cho là chịu nhiều trở ngại trong việc không cho phép và bắt bớ cư dân mạng nếu như so sánh với đất nước Campuchia láng giềng. Tôi nghĩ có rất nhiều những nhà hoạt động xã hội tại các nước này đang làm những công việc để vượt qua tình trạng khó khăn. Tôi hy vọng chúng ta sẽ chú ý nhiều hơn về các công việc ủng hộ dân chủ cũng như ủng hộ quyền tự do biểu đạt của các nhà hoạt động xã hội. Chúng ta cần hỗ trợ họ bởi vì họ đang làm những việc thật sự cam go trong môi trường nguy hiểm.
Các chuyên gia nghiên cứu của Freedom House cho biết, một dấu hiệu lạc quan trong bản phúc trình tự do Internet năm 2017 là sự tương tác cùng chiều giữa các chính phủ với cư dân mạng. Mỗi khi chính phủ gia tăng các biện pháp kiểm soát ngăn chặn tự do Internet, thì những nhà hoạt động xã hội sẽ tích cực tìm kiếm nhiều giải pháp vượt qua. Nhà hoạt động xã hội Nguyễn Chí Tuyến từ Hà Nội, sau khi theo dõi buổi công bố trực tuyến bản phúc trình thường niên tự do Internet năm 2017, lên tiếng với Đài Á Châu Tự Do.
Tôi nghĩ rằng đó là một cái lẽ rất là tự nhiên và tôi hoàn toàn đồng ý với anh của phía bên Freedom House về cái chuyện là các chính phủ thì họ đều muốn là kiểm soát hay kiểm duyệt những thông tin hay bằng những cái biện pháp về kỹ thuật hay là bằng những cái bộ luật, thậm chí bằng những cái bộ luật để có thể dễ dàng khép tội và mang mục đích là làm cho người dân không được quá chỉ trích đối với chính quyền. Những cái người công dân như chúng tôi chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng cái quyền được tự do biểu đạt, quyền được tự do suy nghĩ và nói lên tiếng nói của mình, cái quan điểm của mình về đất nước mình, về chế độ chính sách, về những cái câu chuyện xã hội nó xảy ra thì nó là cái nhu cầu căn bản và nó là cái nhu cầu bức thiết. Thế thì nó đã là nhu cầu thì chúng tôi phải tìm cách để chúng tôi đạt được cái việc là mình phải nói ra. Tôi nghĩ rằng nếu mà nhà cầm quyền tìm cách kiểm duyệt thì những người dân, người ta cũng lại sẽ tìm cách để người ta lách theo cái ngôn từ của Việt Nam.
Đài AFA ghi nhận trong những ngày vừa qua, cư dân mạng tại Việt Nam cũng như dư luận trong nước lo ngại dự thảo luật an ninh mạng nếu được thông qua có thể đẩy các tập đoàn công nghệ thông tin lớn như Google, Facebook, YouTube, v.v. ra đi trong trường hợp họ không hợp tác theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam. Trong khi một số tổ chức nhân quyền thế giới cảnh báo đây có thể là một biện pháp hạn chế tự do Internet của dân chúng tại Việt Nam, thì Bộ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Tô Lâm tuyên bố tại buổi thảo luận của Quốc hội về dự thảo luật an ninh mạng hồi cuối tháng 10 rằng nếu Việt Nam chặn Internet thì không chơi được với ai.
Cuối cùng xin mời quý khán giả nghe mục Thế giới ủng hộ chúng ta với hai cuộc phỏng vấn dân biểu Hoa Kỳ Ed Royce và dân biểu Quốc hội châu Âu Marco Cappato để hiểu vì sao thế giới quan tâm hậu thuẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, đặc biệt đối với Đức Tăng Thống. khi được hỏi vì lý do nào ông quan tâm đến trường hợp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu, dân biểu Hoa Kỳ Ed Royce cho biết như sau.
Well, part of it's personal. I traveled to Vietnam some years ago and I met personally with the Venerable Thich Quang Do then. And he was under house arrest. And that meeting left a lasting impression on me.
Một phần là do chuyện cá nhân. Mấy năm trước tôi có đi Việt Nam, tôi trực tiếp gặp Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Hòa Thượng bị quản chế. Ấn tượng của cuộc gặp gỡ đó còn đọng mãi trong tôi. Đó là ấn tượng về một con người dâng hiến cuộc đời mình để đeo đuổi việc mang lại quyền con người cho đất nước Việt Nam. Một con người chấp nhận đủ mọi khổ nạn trong cuộc tranh đấu của mình. Hiển nhiên công an theo dõi sự đi đứng hay những người đến thăm Hòa Thượng. Tôi phải đến rất sớm khi mặt trời mới dậy để vào thiền viện gặp Hòa Thượng. Tôi rất bực mình khi hay tin những hành xử của chính quyền Việt Nam quyết bịt họng giới bất đồng chính kiến. Nhưng tôi vui sướng biết rằng một số sự kiện mà đã được thực hiện tại Hoa Kỳ trước bao nhiêu xúc phạm nhân quyền tại Việt Nam bắt đầu có tác dụng. Hòa Thượng Thích Quảng Độ nói với tôi rằng chương trình phát sóng của Đài Á Châu Tự Do và phúc trình hàng năm về tình trạng nhân quyền trên thế giới của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ được đánh giá cao và hữu ích. Hòa Thượng cũng nói rằng thông tin từ cộng đồng thế giới mà thoát ly sự kiểm duyệt của nhà cầm quyền Việt Nam để gửi được tới nơi này rất là quan trọng. Những thông tin như thế giúp cho người dân không những biết đến những gì mà xảy ra trên thế giới, mà còn cả những chuyện đang xảy ra tại Việt Nam nữa.
Chân biển đánh giá như thế nào về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam ngày nay?
Từ khi Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam lên nắm quyền, thì luôn luôn bị tổ chức nhà tự do, tức là Freedom House, liệt kê vào danh sách các quốc gia không có tự do. Sự xâm phạm quyền con người tại Việt Nam ngày càng gia tăng, và tình trạng nhân quyền thực sự thì thật sự tồi tệ. Thực tế là từ năm ngoái, các quan chức Việt Nam nâng sự quấy nhiễu các nhà lãnh đạo tôn giáo, giới bất đồng chính kiến và những sinh viên tranh đấu lên tới mức đàn áp khắc nghiệt. Nếu muốn Hoa Kỳ tăng cường mối quan hệ với Việt Nam, thì Việt Nam phải chấp nhận thể chế đa nguyên. Bịt họng giới bất đồng chính kiến, đàn áp tự do tôn giáo không phải là cung cách trở thành đối tác thân cận của Hoa Kỳ. Đây là lúc Việt Nam hãy từ giã thời Trung Cổ để bám lấy tự do, bám lấy pháp quyền và nhân quyền phổ quát. Tôi nghĩ rằng nếu Bộ Chính trị tiếp tục bác bỏ những yêu cầu của nhân dân nước họ, thì họ sẽ thấy rằng người ngoại quốc chẳng còn hăm hở đến đầu tư cho sự phát triển của họ trong một bầu không khí như vậy.
Trong thời gian Chủ tịch Việt Nam Nguyễn Minh Triết công du ở Hoa Kỳ, vấn đề nhân quyền đã được đề cập. Chủ tịch Triết đáp rằng nhân quyền Việt Nam khác nhân quyền tại Mỹ. Ông nghĩ sao về nhận xét này?
I'm reminded of George Orwell's book 1984, where
tôi chợt nhớ đến cuốn sách mang tên là 1984 của George Orwell. Sách này cho biết có hai thứ ngôn ngữ hoàn toàn trái chống nhau giữa chính quyền và dân đen. Thử lấy ví dụ chữ tự do. Tự do nhưng trong thực tế lại mang nghĩa nô lệ, nghĩa là chính quyền có đủ mọi khả năng ngăn chặn tự do tư tưởng hay tự do hành động của cá nhân. Không, không thể như thế được. Từ ngữ phải chuyên chở ý nghĩa đích thực của nó. Chữ tự do phải có nghĩa là tự do. Tôi đã đến tham dự cuộc gặp gỡ Chủ tịch Triết tại Hạ viện. Khối dân biểu chúng tôi đề cập đến tự do tôn giáo và nhân quyền trong suốt buổi gặp gỡ. Đó là điều làm cho Chủ tịch Triết khó chịu. Chủ tịch chỉ muốn nói đến việc xuất cảng tôm của nước ông mà thôi. Tôi đã nói với Chủ tịch Triết rằng, nếu Việt Nam muốn phát triển quan hệ với Hoa Kỳ, điều trước tiên là chính phủ Việt Nam phải tôn trọng các quyền cơ bản cho người công dân Việt Nam. Nếu Hoa Kỳ tăng cường mối quan hệ với Việt Nam, thì Việt Nam phải chấp nhận thể chế đa nguyên trong mọi hình thái của thể chế này.
Xin cảm ơn dân biểu Quốc hội Hoa Kỳ Edward Royce. Kính chào ông Marco Capato, là dân biểu Quốc hội châu Âu, kiêm báo cáo viên nhân quyền tại Quốc hội châu Âu. Ông vừa mở cuộc vận động cho Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Đầu. Xin ông cho biết vì cớ gì ông phát động việc này?
Vì nhiều lý do, nhưng chính yếu là một lựa chọn chính trị. Là đại biểu của Quốc hội châu Âu,
đồng thời là thành viên trong Đảng Cấp Tiến Bất Bạo Động Liên Quốc gia và Liên Đảng. Chúng tôi nghĩ rằng chủ trương bất bạo động là công cụ, là phương tiện thăng tiến dân chủ và nhân quyền trên thế giới. Phải tiên liệu các tranh chấp và căng thẳng nổi lên trong thế giới. Ví dụ như là vài tháng sau cuộc đàn áp đổ máu những cuộc biểu tình do các nhà sư Miến Điện lãnh đạo, thế giới và cộng đồng nhân loại đã vội quên chuyện vừa mới xảy ra đó, và hiện cũng vẫn đang tiếp diễn xảy ra ở Miến Điện. Nhân cách của Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ là nhân cách bất bạo động. Tự thân Hòa Thượng là người đã phải trả một giá rất đắt từ nhiều thập niên qua cho lý tưởng hòa bình và dân chủ. Hòa Thượng là biểu tượng của nền chính trị hiện đại, chứ không riêng là ứng viên có giá trị cao và xứng đáng, từng trải một quãng đời lâm cảnh tù đầy. Đây còn là sự thừa nhận giá trị chính trị qua những phương pháp đặc thù Thích Quảng Độ, mà cũng là của những nhà đấu tranh Phật giáo cho nhân quyền, những phương pháp hữu hiệu nhất để thăng tiến dân chủ và nhân quyền. Thế thì trước hết là vì lý do chính trị. Đương nhiên, còn có sự liên hệ bằng hữu giữa chúng tôi với anh Võ Văn Ái và với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Chúng tôi rất thân tình với nhau. Marco Panella, người lãnh đạo của chúng tôi, quen biết anh Võ Văn Ái từ thập niên 60, và chúng tôi đã cùng nhau cộng tác, khởi xướng nhiều chiến dịch tại Liên Hiệp Quốc. Như là mới đây, chúng tôi đã mở cuộc vận động chống án tử hình ở Liên Hiệp Quốc tại New York. Kể ra sẽ là một danh sách dài những kết hợp hoạt động rất lâu. Vậy là đã có sự thừa nhận về tính hữu hiệu của những công trình tranh đấu cho nhân quyền của biết bao nhiêu người, cùng thấy rõ qua con người của Hòa Thượng Thích Quảng Độ.
Phản ứng đối với chiến dịch ông vận động giải Nobel Hòa Bình năm nay cho Hòa Thượng Thích Quảng Độ ra sao?
Khi chúng tôi nêu tên Hòa Thượng Thích Quảng Độ làm ứng viên giải Nobel Hòa Bình tại Quốc hội Ý, qua sự hậu thuẫn của dân biểu Bruno Manello và tại Quốc hội Châu Âu, thì phải công nhận rằng cá nhân và tên tuổi của Hòa Thượng đã được biết đến và được sự hậu thuẫn rất lớn. Riêng tại Quốc hội Châu Âu thì chúng tôi đã gặt hái rất nhiều tên tuổi của đủ khuynh hướng, từ tả sang hữu, cho đến cánh trung thuộc các nhóm chính trị, vượt trên lằn danh chính trị. Có cả những chữ ký của Đảng Cộng sản Ý. Tổng cộng có 67 dân biểu Quốc hội Ý đồng ký tên trong một thư chung gửi đến Ủy ban Nobel Hòa Bình để đề cử Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Vấn đề quan trọng bây giờ là xem chúng ta có thể làm gì, không riêng trong khuôn viên của các quốc hội hay là những cơ quan, mà là ở ngoài các thiết chế đó, làm sao cho các xã hội dân sự và mọi người biết tới con đường và cuộc đấu tranh của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Đó là chuyện thiết yếu.
Xin cảm ơn dân biểu Quốc hội Châu Âu Marco Capato.
Chương trình Đài Phật giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đạo thiên.